This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình quê hương mến yêu. Lòng vòng ở Sài Gòn có rất nhiều chuyện để chúng ta nói. Hòa Tính cũng đã nói với đủ chuyện từ quý vị. Chuyện xưa có, chuyện này có, chợ búa cũng có, ăn uống cũng có. Mà lâu lắm rồi Hòa Tính không có nói ăn uống. Thì ngày hôm nay xin được mời quý vị chúng ta cùng kể về cái cơm thố ở chợ cũ năm xưa như thế nào. Vì cơm là một cái thực phẩm chánh của người Việt mình từ xưa đến nay. Có nhiều loại cơm quen thuộc như là cơm trắng, cơm tẻ, cơm nếp, cơm chiên, cơm vắt, cơm nguội, rồi cơm tấm, rồi cơm tay cầm, vân vân. Nhưng mà cái tên cơm thố thì nghe nó lạ tai với không ít người Việt mình ở hải ngoại, phải không thưa quý vị? Cơm thố là cơm gì? Chợ cũ ở đâu? Thưa quý vị, cơm thố là làm từ chính cái gạo ở trong cái thố nhỏ bằng cách mình chưng cách thủy nó. Mỗi cái thố cơm nó tương đương độ một chén cơm nhỏ thôi. Và đây là cái cách nấu cơm cầu kỳ theo truyền thống của một số dân tộc người Trung Hoa. Theo như kể lại thì cơm thố có mặt ở Sài Gòn chợ lớn từ những cái thập niên 30-40, tức là năm 1930, năm 1940 của thế kỷ trước, thưa quý vị. Đến thập niên 70, do khăn gói, khăn gói gió đưa từ Gò Công lên Sài Gòn, thì tác giả của bài viết này, thưa quý vị, bài viết này tác giả Hoàng Tính xin được nói, đó là từ giáo sư Trần Văn Chi. Thì thưa quý vị, thì giáo sư Trần Văn Chi mới có cơ hội làm quen với vài những cái món ngon vật lạ ở cái đô thành Hoa Lệ, trong đó có cái món cơm thố chợ cũ, tức là từ thập niên 70 do khăn gói gió đưa từ Gò Công lên Sài Gòn. Thưa quý vị, chợ cũ Sài Gòn nguyên đó là cái chợ Bến Thành thì đã có từ trước khi mà Pháp chiếm gia đình. Như quý vị biết, chợ thì nằm ở bên bờ sông Bến Nghé, nó gần thành gia đình bến này mà dân gian gọi là Bến Thành, và chợ có tên là chợ Bến Thành. Năm 1859, khoảng độ tháng 2 thì Pháp chiếm thành gia đình, thì quân triều đình Huế dùng cái chiến thuật hỏa công thành phố, và chợ Bến Thành lúc đó cũng đã bị thiêu hủy. Năm 1860, sau khi mà bình định xong gia đình, thì Pháp đã cho xây cất lại chợ Bến Thành ở cái địa điểm cũ, cái cột bằng gạch, cái sườn bằng gỗ, và nó được lợp lá. Năm 1887 thì người Pháp mới cho lắp cái con kinh, rồi sau đó mới sắp lập hai cái con đường lại làm một, thành đại lộ Channer, nay đó là trường đại lộ Nguyễn Huệ. Và cái khu chợ càng trở nên đông đúc, mà phần nhiều đó là của người Tàu, người Ấn cũng như là người Pháp. Năm 1912, bởi vì chợ cũ kỹ cho nên người Pháp mới lựa chọn một cái địa điểm khác để mà xây cất một cái khu chợ mới, nó lớn hơn. Và cái địa điểm được lựa chọn nó nằm gần cái ga xe lửa Mỹ Tho. Ga xe lửa Mỹ Tho sau này đó là bến xe Sài Gòn, thưa quý vị, tức là cái địa điểm của chợ Bến Thành ngày nay. Khu chợ Bến Thành cũ được gọi là cái chợ cũ tới ngày nay. Cho nên nó có một cái câu ca dao, không biết là quý vị có còn nhớ hay không. Đó là gì? Chợ Bến Thành dời đổi, người sao khỏi hợp tan, xa gần giữa nghĩa Tàu Khang, chớ ham nơi quẩn quới mà phụ phàng bạn xưa. Sau đây chúng tôi xin được nói về chợ cũ xưa. Nó có rất là nhiều những cái tiệm cơm thố của tác giả bài viết này. Ngon mà giá bình dân, đó là những cái tiệm cơm thố nằm dọc theo cái con đường Tôn Thất Đạm và Hàm Nghi. Đa số người đến tiệm đó là người Việt, gồm đủ thành phần xã hội. Người ra vào tiệm tấp nập chủ yếu là vì cái món cơm thố nó ngon, thơm, nó dẻo và luôn luôn nóng, mà giá cả thì rất là bèo, như tiếng Sài Gòn bây giờ ta kêu là bèo quá, cái gì cũng bèo quá. Thưa quý vị, phần thì tác giả lần đầu tiên được ông bạn vong niên mời ăn cơm thố chợ cũ. Vào tiệm thấy người ta kêu những cái món mà từ nhỏ tác giả chưa bao giờ mà ăn được cả, như là cá hấp, gà nướng, bồ câu quay, canh cải bẹ xanh nấu với lại cá thác lát, vân vân và vân vân. Phần tác giả là như vậy. Rồi thấy có người vào ăn một hơi cả chục cái thố cơm, mà cái đồ ăn thì chỉ với một cái đĩa cá mặn, rất ư là khiêm nhường lắm. Cơm thố chợ cũ từ đó đã gây cho tác giả rất là nhiều những cái ấn tượng về thế giới ẩm thực của người Trung Hoa ở xứ sở này. Sau này khi mà trở thành người dân của Sài Gòn, có nhiều dịp ăn cơm thố, thì tác giả mới khám phá ra được rất là nhiều những cái điều thú vị và bí mật về cái thế giới cơm thố, từ cái lối nấu, cái cách ăn của người Trung Hoa đã du nhập vào cái người Việt, và nhất là du nhập vào ở trong cái Sài Gòn như thế nào. Như là ở cái tiệm cơm thố có tên là cơm thố Baccara, xưa cũ đằng sau của rạp chiếu bóng Nam Quan, thì thực khách hầu như chỉ có người Việt thôi. Tiệm nổi tiếng nhờ cái chiêu gọi là khách gọi món gì tiệm nấu món nấy. Bất kể là món gì, từ cái món cá hàm dĩ, canh cải bẹ xanh nấu gừng, cho đến món cá chân rồi cá hấp vân vân. Vậy mà thực khách ai nấy cũng đều là vui vẻ để mà chờ đợi để mà ăn hết trơn. Từ cái việc này, khi mà nói về cái thố hấp cơm á, thì chúng tôi xin được nói thố là một cái dụng cụ để mà đựng, nó được làm bằng sành sứ, là cái đồ dùng trong gia đình có được, như là chén, dĩa, tô, tổ. Tổ thì có tổ nhỏ, tổ lớn, như cái bị thố thì có rất là nhiều những cỡ, những cái kiểu có cái loại có quai, cái kiểu thì nó không có quai, cái loại thì nó có cái nắp, nó có những cái loại nó không có nắp. Ngày xưa thì nhà giàu ở miền Tây thường hay chưng, người ta gọi là chưng một cái cặp thố kiểu loại lớn ở trên, người ta chưng, thưa quý vị, người ta chưng một cái cặp thố kiểu loại lớn trên cái bàn thờ trông cho nó sang. Cái thố kiểu nhỏ được dùng đựng nước cúng, hay hoặc là đơm cơm, hay hoặc là đựng cơm rượu, đựng xôi bò, vân vân, dọn trên bàn thờ trong cái ngày giỗ, trong những cái ngày Tết. Thố bằng sành thì được dùng để mà hấp cơm, để mà tìm thuốc bắc. Thố kiểu làm ở bên Trung Hoa, còn cái thố sành thì được làm ở miệt Bình Dương đó. Thì nói về nồi và xửng hấp cơm thố thì chúng tôi thấy thì cũng rất là đặc biệt lắm. Cái nồi của nó thì to, trong nồi thì đặt cái xửng nó lớn, có 2-3 tầng để mà hấp. Đó, cái xửng thì được đan bằng tre, có nhiều những cái lỗ thoát hơi lớn bằng cái ngón tay cái. Phần chứa nước sôi của cái nồi hấp có chỗ tiếp thêm nước nóng mà không cần dời các tầng chứa cơm, tránh không làm cho cơm nó bị hót hơi đi. Nó bị thoát cái hơi đi đó. Các thố cơm sắp thưa và đều trong mỗi cái tầng hấp, để còn có chỗ để cho hơi nước nó bốc lên từng trên cùng cả. Và nói về gạo để mà dùng nấu cơm thố thì đó là một cái loại gạo ngon đặc biệt, như là gạo sóc nâu, gạo hột dài, gạo nàng hương, chợ đào. Cho một ít gạo đã được gút sạch để ráo nước vào từng cái thố sành, và tùy theo cái loại gạo mà gia giảm cái nước. Nước nó chỉ được châm vào thố một lần mà thôi, không được châm thêm, và tất cả đều do cái kinh nghiệm của người bếp, làm sao cho cơm nó vừa ăn, nó không khô, nó không có nhão, và người bếp phải biết chắc từng cơm nào đã chín để mà chuyển qua cho một cái tầng khác bằng cách là chồng nhiều tầng cơm đã chín lên nhau để giữ cho cơm nó luôn được nóng. Và hấp cơm thố quả là một cái cầu kỳ và nó rất là công phu lắm. Cơm thố như vậy đó là cơm trắng rất là đặc biệt, không giống như là cái cơm trắng thường nấu bằng cái nồi đất mà chúng ta ăn hàng ngày ở gia đình. Cái hộp gạo trong thố được làm chín bằng cách là hấp, cho nên cái mùi cơm nó thơm, cơm thơm của gạo nó len ẩn vào trong ruột của cái hộp cơm, của cái hộp cơm luôn. Nó làm cho cơm thố nó thơm hơn là cơm nấu. Cơm thố nó còn có cái đặc tính nữa, đó là giữ nóng rất là lâu để nguội hấp lại mà không có bị khô, và đặc tính này thì cơm nấu thường sẽ không có được. Khi vào cái tiệm cơm thố, phổ kia sẽ bưng lên, ăn bao nhiêu thì sẽ tính tiền bấy nhiêu. Chúng ta sẽ không có cảm thấy là ăn cơm thừa của người khác đâu. Đó, cái thố cơm nó bé xíu xíu mà, trông nó rất là hấp dẫn, và mình và hai cái đũa thôi là nó cũng đã hết rồi. Thì chúng ta cảm thấy nó ngon hơn là ăn cơm bới ở trong cái nồi ra. Được biết tới nay thì vẫn còn một cái tiệm cơm thố kỳ cựu ở mé trong chợ lớn ở số 45 đường Tản Đà, quận 5. Mang một cái bảng hiệu tiếng Việt là Giang Nam, nổi tiếng nhờ bán độc nhất có một cái món cơm thố thôi, không bán thêm mì hủ tiếu như là những cái tiệm khác. Bảng hiệu cơm thố Giang Nam có mặt vào khoảng năm 1942, nhờ được đạo diễn của cái phim Người Tình, cái phim này được quay năm 1992, chọn, ông ta đã chọn cái nơi này để mà tái hiện cái cảnh sinh hoạt hàng ngày của chợ lớn vào thời của thập niên 30, 40 của thế kỷ trước, đã làm cho cơm thố Giang Nam thêm tiếng tăm. Sẵn đây chúng tôi cũng nên phân biệt cơm thố với cơm tay cầm cho quý vị. Cơm tay cầm là một cái loại phục vụ cho rất là nhiều người, dọn chung cho cả bàn cùng ăn. Thì cơm tay cầm là một cái cơm được nấu chung với lại thức ăn là cơm tổng hợp. Người ăn không phải ăn kèm với là thức ăn nào khác. Thức ăn như là hải sản, gan heo, gà quay sẽ được hấp chung với loại cơm trắng trong một cái nồi nhỏ có một cái quai, người ta gọi là cái tay cầm. Và cơm tay cầm cũng được làm chín bằng cách hấp thủy, và sau khi chín thì có tiệm còn bắt son cơm tay cầm lên trên bếp lửa cho cơm nó khét ở phần dưới đó, người ta kêu là cơm cháy đó. Ngay tại hải ngoại, ngay tại Leader Sài Gòn đó đây, cũng còn có một cái tiệm còn bán cái món cơm tay cầm. Riêng cái món cơm thố chợ cũ mà tác giả trình bày chỉ còn là dạt bóng một thời. Khoa học tiến bộ, nấu cơm bằng nồi cơm điện làm cho cơm thố chợ cũ đã bị lùi vào trong ký ức. Đúng là đời sống văn minh làm cho hương đồng gió nội bay đi ít nhiều, như là cái lời của bài hát Chân Quê của Nguyễn Bính kể cũng tiếc. Tác giả của bài viết này đó là giáo sư Trần Văn Chi, kể về cơm thố chợ cũ năm xưa.
Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước quẩn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng. Ta hỏi thầm, em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố xôn xao, trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sang đời tươi thắm vạn sắc màu, nay còn gì đâu. Ai ra đi nhớ hàng mẹ già, thu cơm công viên hoa vàng tượng đá. Thôi hết rồi, mong ước xa xôi theo dòng đời trôi. Sài Gòn ơi, đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi, tay cầm tay nói nhỏ câu gì, đâu quay hoa quán nhạc đêm về, đâu rộn ràng giọng hát khánh ly. Sài Gòn ơi, thôi hết rồi những ngày hát nhớ nhau, đâu phạm duy với tình ca sầu, mắt lệ rơi khóc thua ban đầu, còn gì đâu. Mất người như người đã mất tên, như hàng cây lá đỏ trong tim, mặt trời soi dáng nhỏ dịu hiền đang ngậm ngùi trên môi lắng im. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như mộ bia đã lạnh hương nguyền, như trời xa đã bỏ đất liền. Còn gì đâu.
Quý vị, đó là một sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, ca khúc Sài Gòn Ngày Nhớ Thòng Tên vừa được Hoàng Tính gửi đến quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu, để chúng ta kể về công thố chợ cũ năm xưa qua phần trình bày của nam ca sĩ Nguyễn Khang, của đã kết thúc cho chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau.